Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khôn ngoan và dại dột vẫn là những cái điều mà tôi nghĩ chúng ta thường khi phải suy nghĩ và đắn đo trong cuộc sống của mình. Chúng ta hàng ngày khi chứng kiến chuyện này hay chuyện khác của người này hay người nọ, chúng ta cũng thường hay nhận định cái tên đó nó khôn thật, hay là cái người đó sao mà dại dột thế. Vậy thế nào là khôn ngoan, thế nào là dại dột? Phục vụ lời Chúa trong ngày Chúa Nhật thứ 14 thường niên hôm nay cho chúng ta nghe giáo huấn lạ lùng của Chúa Giêsu về sự đối nghịch giữa cái khôn ngoan và cái dại dột, giữa cái khôn ngoan của thế gian và cái dại dột của Thiên Chúa theo cái nhìn của thế gian. Thưa anh chị em, chúng ta vẫn biết là trong những năm tháng Chúa Giêsu đi rao giảng đây đó, từ làng này sang làng kia, Ngài nói về lẽ công bình, về lòng bao dung, sự tha thứ, về tính hòa ái, lòng tử tế, vân vân. Đó là những tiêu chuẩn khôn ngoan của Thiên Chúa. Những điều này Chúa Giêsu nói ra, Chúa Giêsu rao giảng làm cho nhiều người kinh ngạc và thán phục. Họ đã đi theo Chúa Giêsu. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có không ít những kẻ khó chịu, cho là chướng tai, không muốn nghe, chẳng chịu hiểu và luôn tìm cách chống đối Chúa Giêsu. Mà những người không muốn nghe, chẳng chịu hiểu, luôn tìm cách chống đối Chúa Giêsu lại là những người có thế giá, có địa vị và được người đời cho là các bậc khôn ngoan, thông thái. Đối với Chúa Giêsu, biết là bị chống đối vì những lời thật mất lòng, nhưng anh chị em thấy Chúa Giêsu của chúng ta không thất vọng. Dĩ nhiên Chúa Giêsu không vui mừng vì những bậc khôn ngoan thông thái đó, ở đây ám chỉ những kinh sư. Những người này Chúa Giêsu không vui mừng vì họ không thấu suốt được việc Chúa làm, không hiểu được lời của Chúa. Nhưng Chúa Giêsu tỏ ra hài lòng vì lời của Chúa, vì ơn cứu độ của Chúa được những người bé mọn lắng nghe và đón nhận. Những người bé mọn đó là những người tử tế, khiêm nhu, hiền lành, và là những người vốn tử tế, khiêm nhu, hiền lành đó lại bị thế gian xem là khờ khạo. Tôi không dám nhận mình là tử tế, thưa anh chị em, nhưng cách đây vài hôm tôi kể một câu chuyện, có thể nó không được cân xứng lắm so với lại cái sự khôn ngoan của thế gian. Cách đây vài hôm tôi đi dâng lễ buổi sáng, đến một đoạn đường có đèn đỏ, còn khoảng chừng 20 giây nữa thì tôi dừng lại. Và khi tôi dừng lại ở đó thì tôi thấy rất là nhiều những người đi qua. Trong đó tôi thấy là có một anh chở một chị đang mang thai. Anh cũng dừng lại thì chị nói: "Có ai đâu, chạy luôn đi." Thế là anh cũng chạy luôn. Rồi một chị tới rồi cũng chạy qua luôn. Rồi hai anh thanh niên chạy tới cũng chạy qua luôn. Thì tôi thấy có anh ngồi sau chạy qua rồi còn nói: "Mẹ thằng điên." Tức là nói tôi dừng lại là thằng điên. Và người ta chạy qua không ai dừng lại cả. Trong lúc tôi đang thấy thất vọng quá thì có anh thanh niên, anh tới anh dừng lại, lại là một anh thanh niên. Thưa anh chị em, tôi dừng lại, tôi bị gọi là điên. hay là thằng khùng, hay là sự khởi dại, hay cái gì đó. Khi suy niệm bài tin mừng hôm nay, tôi nhớ đến câu chuyện đó. Tôi thấy không phải một mình tôi là kẻ khờ khạo. Có anh thanh niên bên cạnh tôi khi dừng lại, chắc trong mắt những người khác cũng bị xem là thằng khùng. Nhưng tôi nhìn lên thập giá Chúa Giêsu thì tôi thấy nhân vật điển hình về sự khờ khạo hay là khùng điên không ai khác, chính là Chúa Giêsu của chúng ta. Khi Chúa Giêsu chấp nhận thân phận của một con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, người không phản kháng, không trả đũa dù bị chế giễu và thách thức, sẵn sàng tha thứ, không có chấp nhất những kẻ hành hạ mình. Khi bị đóng đinh, khi đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá, thế gian đã cười vang đắc thắng vì kết án tử được con Thiên Chúa. Nhưng anh chị em biết không, chính lúc thế gian đang đắc ý thì nơi thập giá Thiên Chúa đã minh chứng sự khôn ngoan của người. Đó là nỗi buồn biến thành niềm vui khi Chúa Giêsu phục sinh. Sự sợ hãi hóa thành lòng can đảm khi Thánh Thần đến. Cây thập giá của sự chết trở thành cây thập giá mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Và qua đó, qua cái sự khờ khạo mà thế gian cho là như vậy, Thiên Chúa đã chứng minh sự khôn ngoan của thế gian là vô ích. Bởi vì nếu chỉ bằng sự khôn ngoan của mình, con người sẽ chẳng bao giờ tìm gặp được Thiên Chúa và tìm gặp được sự sống đời đời. Thiên Chúa sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của thế gian, sự khôn ngoan của những kẻ cứng lòng, chẳng muốn nghe, không chịu hiểu và không tin. Thiên Chúa sẽ vứt bỏ tất cả những gì mà con người thượng tôn, con người cho là nhất. Thưa anh chị em, Thiên Chúa sẽ không bao giờ mặc khải cho những kẻ chỉ luôn đề cao sự khôn ngoan của mình mà không mở lòng đón nhận lời của Thiên Chúa. Chỉ có những ai đón nhận con đường duy nhất là lời giao giảng của thập giá, điều mà thế gian cho là điên rồ đó, mới đón nhận được ơn cứu độ và sự sống đời đời. Con đường thập giá đó hôm nay trong bài tin mừng, Thánh Matthew thuật lại qua lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu dành cho tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề. Đó là: hãy đến cùng tôi, hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi. Thưa anh chị em, tất cả chúng ta ở đây, tôi cho là không ai không phải mang những gánh nặng nề. Mỗi người có cái gánh nặng của mình khi đã mang vào mình thân phận con người và bước vào cuộc sống trần gian. Tuy nhiên, chúng ta được mời gọi: hãy đến với Chúa Giêsu, hãy mang lấy ách của Chúa Giêsu và hãy học cùng Chúa Giêsu. Ách, cái ách, anh chị em biết đó là công cụ để buộc hai con vật lại với nhau. Nó nối kết hai con vật lại với nhau, và nhờ cái ách đó mà cái sức kéo của mỗi con vật nó sẽ được tận dụng tối đa. Con nào khỏe hơn sẽ phải gánh cái phần nặng hơn. Vì vậy, khi Chúa Giêsu nói ách của tôi, ám chỉ ách Chúa Giêsu sẽ đặt lên vai những kẻ theo Chúa Giêsu, biến họ trở thành những người cùng làm việc với Chúa Giêsu. Theo Thánh Matthew thì ách của Chúa Giêsu êm ái và nhẹ nhàng, bởi vì Chúa đã gánh phần nặng hơn. Ách của Chúa Giêsu khi chúng ta mang lấy cũng là chúng ta trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Đó cũng là lời Chúa Giêsu mời gọi: hãy học với tôi, học theo gương Chúa Giêsu, học theo giáo huấn của Chúa Giêsu. Mà chúng ta biết giáo huấn của Chúa Giêsu chung quy lại vẫn chỉ là hai chữ: yêu thương. Chỉ có những ai học nơi Chúa Giêsu sự yêu thương thì sẽ có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Chính khi hiền hậu và khiêm nhường, anh chị em sẽ được nghỉ ngơi và bình an. Dĩ nhiên thưa anh chị em, phải thừa nhận rằng sống sự yêu thương về hiền lành và lòng khiêm nhường như Chúa Giêsu dạy giữa xã hội hôm nay quả là một thách đố rất lớn. Tiêu chuẩn khôn ngoan của thế gian hôm nay, anh chị em có thể thấy đó, người ta đặt nặng tất cả những gì đem lại cho họ, đem lại cái ích lợi cho mình. Người ta bon chen, chụp dịch, giành giật, hiếu chiến, chuộng bạo lực, ngông nghênh, ỷ quyền vênh váo, thích ra oai, vân vân, là những điều chúng ta thường thấy ở trong xã hội này. Và người ta rất hay dựa vào những điều đó để thể hiện mình, để bảo vệ mình. Và chúng ta thấy có vẻ như vậy là khôn ngoan. Người ta vận dụng cái đầu để suy nghĩ, để tính toán làm sao đạt cho mình cái lợi ích nhiều nhất, bất kể cái người khác như thế nào. Và hậu quả của những điều đó chúng ta thấy là biết bao nhiêu chuyện đau lòng mà anh chị em chứng kiến xảy ra đầy rẫy chung quanh mình. Thưa anh chị em, biết là sống lời Chúa Giêsu dạy không phải dễ, nhưng Chúa Giêsu không để chúng ta phải chiến đấu một mình, mà người ban cho chúng ta sự trợ giúp của Thánh Thần, như Thánh Phaolô xác quyết trong bài đọc 2 hôm nay: nếu thần khí ngự trong anh em, thì thần khí của Đấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho anh em được sự sống mới. Nếu anh em sống theo tính xác thịt thì anh em sẽ phải chết, nhưng nhờ thần khí anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em thì anh em sẽ được sống. Lời của Thánh Phaolô cũng là lời an ủi và khích lệ chúng ta sống giáo huấn của Chúa Giêsu. Ước gì giữa sóng gió của kiểu sống và lối suy nghĩ xấu xa của thế gian hôm nay, chúng ta những người được nghe lời Chúa và nhận được sức mạnh của Chúa nơi bàn tiệc thánh thể, chúng ta sẽ giữ vững được quyết tâm và lập trường làm những người hiền lành, tử tế và khiêm nhường theo gương Chúa Giêsu. Điều đó tôi tin chắc sẽ đem lại sự bình an cho chính bản thân anh chị em và góp phần cộng tác với Thiên Chúa trong việc đem lại bình an cho thế giới. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.